truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng trong dịp Tết đến xuân về.
Tỉnh Thái Nguyên có 9 nghệ nhân được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú năm 2015. Nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng là nghệ nhân duy nhất trên địa bàn thành phố vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, trong 11 năm là cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành, chị Ngô Thị Thường đã góp phần không nhỏ trong việc vận động các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 2, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà ba gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Phú Xá và Hương Sơn. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các gia đình đón năm mới an vui, hạnh phúc. Các gia đình đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sâu sắc đến sự động viên của Đảng và Nhà nước, đồng thời quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục có những đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Thăm tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hoạt động được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức định kỳ hàng năm vào các dịp lễ Tết nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, mong muốn sẻ chia với cộng đồng xã hội để Tết thêm trọn vẹn hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn là mục đích của những chuyến đi từ thiện xã hội, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đang diễn ra sôi nổi ở khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến đi đầy ý nghĩa như thế.
Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng chuyến đi từ thiện đến với đồng bào Mông của huyện vùng núi Võ Nhai nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh. Tạm gác lại công việc bận rộn của những ngày cuối năm, dưới cơn mưa phùn mang cái rét không quá 10 độ C, con đường đưa chúng tôi đến với bà con nhân dân xã La Hiên như ngắn lại. Điểm đến của đoàn là nhà văn hóa xóm Làng Dây. Tại đây, đoàn dành 50 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, bao gồm chăn đông và những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày tặng người dân của hai xóm Làng Dây và Khuôn Ngục. Đây là hai xóm khó khăn của xã La Hiên với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Mông. Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với hai xóm này thì trong miền vùng sông xa nhất của xã La Hiên, vậy trong thời gian qua với được quan tâm của các chính quyền đầu tư về cơ sở chất, điện, đường, trường trạm thì đến nay thì đường bê tông đã vào được đến tận trung tâm xóm. Điện thì cũng được khoảng 95% các hộ đã được dùng điện lưới quốc gia.
Tới đây mới thấy được sự phấn khởi của người dân khi cùng hưởng ứng chương trình tặng quà Tết của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ có mặt đông đủ tại nhà văn hóa từ rất sớm, mà sau khi được nhận quà, ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc. Họ đã cất cao lời ca tiếng hát để thay lời cảm ơn những điều ấm áp mà chương trình mang lại. Chị Hầu Thị Kia, người dân xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên, huyện Võ Nhai phấn khởi nói.
Nhà xa chợ, mua bán gì cũng khó, con cũng chưa có điều kiện cho đi học. Hôm nay được nhận quà vui lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.
Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng đã dành tặng 15 suất quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã La Hiên. Mỗi suất quà mà Hiệp hội Du lịch tỉnh trao tặng đã mang đến không khí vui vẻ, ấm cúng trong ngày đông giá rét, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lá lành đùm lá rách. Và hoạt động này đã được Hiệp hội Du lịch duy trì hàng năm với kinh phí được huy động từ chính những doanh nghiệp thành viên. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên tổ chức các cái đoàn đi tặng quà Tết cho các cái hộ nghèo và gia đình chính sách. Đây là một trong những cái nội dung hoạt động của hiệp hội. Và phải nói rằng là cái số lượng các cái hội viên tham gia ngày một đông và rất là trách nhiệm.
Chuyến đi khép lại trong sự lưu luyến giữa các thành viên trong đoàn với bà con nhân dân. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần lắm những tấm lòng hảo tâm, và mỗi chuyến đi được tổ chức thành công như thế này đã làm cho Tết ấm tình thân và trọn vẹn hơn. Quý vị và các bạn, sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và chào đón Xuân Bính Thân 2016. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhà văn hóa tổ 7 phường Túc Duyên được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2015. Sau 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên tổng diện tích 254m2. Trong đó, diện tích nhà văn hóa là 100m2, diện tích còn lại là sân và các công trình phụ trợ với tổng trị giá trên 320 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tám, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành nhà văn hóa, Ban vận động xây dựng đã vận động nhân dân trong tổ mỗi khẩu đóng góp 1 triệu đồng, đồng thời tích cực vận động thêm sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Thực ra nói thì cái vận động xây dựng nhà văn hóa này thì chúng tôi có ý tưởng lâu rồi. Đầu tiên là họp thì chúng tôi chỉ có dự tính là đóng góp trong 35. Thế nhưng mà khi bắt đầu chúng tôi thu đợt đầu được gần 100 triệu thì chúng tôi tiến hành là khởi công luôn. Và vừa làm vừa đi thu, vừa vận động nhân dân. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi đã, nhân dân đã đóng góp vào được khoảng độ 80% rồi. Đấy, còn 20% nữa thì chúng tôi dự tính là ăn Tết xong thì chúng tôi sẽ đi vận động để nhân dân đóng lốt để sắm đầy đủ các cái nội thất ở trong.
Tổ dân phố số 7, phường Túc Duyên hiện có gần 100 hộ với gần 350 khẩu. Những năm qua, do chưa có nhà văn hóa riêng, nên nhân dân trong tổ phải tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chung tại nhà văn hóa liên tổ. Đến năm 2015, các tổ chức đoàn thể của tổ đã chung sức đồng lòng đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Bà Dương Thái Hậu, người dân tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nhà văn hóa này thì nhân dân ở cái tổ 7 này cũng đã ước mơ từ lâu, chưa xây dựng được. Thế năm nay mới xây được cái nhà văn hóa này thì nhân dân rất phấn khởi, mà nhất là vào cái dịp Tết Nguyên đán. Thế còn cái nhà văn hóa ở tổ đây là trung tâm của tổ. Ngoài cái việc sinh hoạt cộng đồng của toàn tổ ra thì hàng ngày rồi nhân dân trong tổ là đến tập thể dục thể thao, văn nghệ rồi các đoàn thể họp tập trung ở trong nhà văn hóa này. Cho nên nó vừa gần gặt với nhân dân ở trong tổ lại vừa có cái điều kiện để cho anh em sinh hoạt.
Tại lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2015, các tổ chức cá nhân đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà văn hóa, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn thể của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tỉnh Thái Nguyên có 9 nghệ nhân được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú năm 2015. Đây thực sự là phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân đã đem tài năng và tình yêu lưu giữ, phát triển vốn di sản văn hóa dân tộc. Trong số các nghệ nhân ưu tú của tỉnh Thái Nguyên được phong tặng nghệ nhân loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian lần này, nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Bích Hồng là nghệ nhân duy nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng về những đóng góp của bà trong việc gìn giữ và phát huy làn điệu then của dân tộc Tày.
Được biết là bà vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nghệ nhân loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Vậy thì bà có thể chia sẻ niềm vui của mình với quý khán giả nghe đài.
Vâng, biết tin nhà nước phong tặng cái danh hiệu cao quý nhất của cho nghệ nhân ưu tú thì tôi cũng rất là bất ngờ mà cảm thấy là mình cống hiến hàng bao nhiêu năm đấy thì cũng được nhà nước chú ý như thế là rất là vui, phấn khởi. Và tôi muốn là đàn tính hát then này sẽ được nhân rộng ra, bảo tồn được bản sắc văn hóa của Tài Nùng từ miền Nam đến miền Bắc.
Gắn bó với sự nghiệp hát then đàn tính đã hơn 50 năm nay và bà luôn khiến người nghe mê đắm với những ngón đàn điêu luyện bậc thầy cùng giọng hát vang và ấm. Đã có khoảng thời gian mà hát then đàn tính bị lãng quên nhưng bà vẫn đam mê theo đuổi. Vậy thì lý do gì khiến bà tiếp tục duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật này?
Vâng, cái nghệ thuật hát then này thì nó cũng là thứ nhất là do cái bản năng và cái niềm đam mê từ nhỏ thì tôi cũng rất là thích rồi. Thế nhưng mà cũng được sau đấy thì tôi được tuyển vào đoàn ca múa dân gian miền Bắc bây giờ. Thì là được học hỏi thêm cái niềm đam mê của mình là nó được duy trì liên tục. Nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam thì cái âm nhạc đương đại trong miền Nam ấy tràn ra miền Bắc thì đoàn tôi cũng rất là vất vả và khó khăn về cái việc để duy trì bản sắc của mình. Thế toàn là hát nhạc mới thì tôi cũng thấy buồn một chút. Nhưng mà sau đấy thì qua một thời gian thì là tôi cũng vẫn cứ duy trì và tôi thích mà. Thì tôi cứ đam mê, tôi cứ theo thôi. Thì là tôi cũng cứ giữ cái đàn tính này mà tôi sẽ tìm tòi thêm. Là tôi bắt đầu tôi nghĩ là tôi để tích lũy cho mình một cái gì đó của ông cha mình để lại. Chứ cái giai điệu đàn tính với lại cái hát then này rất hay.
Với kinh nghiệm biểu diễn dày dặn trên sân khấu thì bà đã đưa di sản then Thái Nguyên, đặc biệt là then Định Hóa tới nhiều cuộc liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Vậy thì bà có thể bật mí đôi chút về bí quyết tạo nên thành công trong sự nghiệp hát then đàn tính.
Vâng, nhưng về Định Hóa, quê hương của tôi thì cũng có cái giai điệu khác. Nó không giống một chỗ nào của Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn. Mấy năm trước đấy thì các cụ cũng chỉ đi cúng thôi. Bà con chỉ nghe ở trên giai điệu tâm linh hoặc là những cái các thầy làm tâm linh ấy thì cũng có giai điệu rất hay. Nhưng sau đó tôi nghĩ là cần phải bảo tồn và cần phải nhân lên, cần phải phát triển cho quê hương mình, nó cũng không phải thua kém cái tỉnh nào khác. Tìm hiểu thì cũng hay lắm mà ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi cuộc sống hàng ngày. Bà con cũng rất là hồ hởi, phấn khởi và cũng bảo là then của huyện mình cũng không đến nỗi là thua kém những tỉnh khác, huyện khác.
Đối với nghệ nhân mà nói thì giải thưởng lần này chính là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận quá trình tận tâm cống hiến của mình trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật và chúc cho bà và những dự định của bà trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng về những đóng góp của bà trong việc gìn giữ và phát huy làn điệu then của dân tộc Tày do Lưu Lan, phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành, mọi người ở đây ai cũng quý mến. 11 năm là cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách dân số, chị đã góp phần không nhỏ trong việc vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Người cán bộ chuyên trách nhiệt huyết với công tác dân số.
Gặp gỡ và trò chuyện với chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành về công việc của người cán bộ dân số, chị cho biết. Thời gian trước, nhận thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của nhiều hộ dân ở Tân Thành chưa cao, nên tỷ lệ chị em sinh con thứ ba còn nhiều. Từng chứng kiến những câu chuyện buồn tại địa phương do gia đình đông con làm không đủ ăn, nên chị Thường luôn mong muốn làm sao để họ thoát khỏi cảnh này. Từ đó, chị tình nguyện tham gia làm cộng tác viên rồi trở thành cán bộ chuyên trách dân số. Khi mới làm công tác dân số, do bản thân mới làm, chưa có kinh nghiệm nên chị gặp khá nhiều áp lực. Nhưng càng làm, càng thấy được trách nhiệm của mình cần giúp cho những chị em phụ nữ nhận ra những điều có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống gia đình họ. Chị Thường chia sẻ, nhiều lúc đi vận động còn phải nghe cả những câu rất khó lọt tai, cùng thái độ bất hợp tác. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng mà càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.
Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì bản thân tôi cũng thấy được rằng là cái công tác dân số kế hoạch gia đình nó là một bộ phận rất là quan trọng trong cái chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Để làm được điều đó thì nó mới từng bước nâng cao cái cuộc sống của từng người, từng nhà của toàn xã hội. Và có thể nói là công tác dân số là một cuộc vận động lớn. Chính vì thế mà chủ yếu là công tác tuyên truyền vận động, nhận thức được cái điều đó. Và mình hàng tháng, hàng quý thì mình thường thường là xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Sau đó thì chúng tổ chức các cái hội nghị truyền thông chuyên đề, rồi lồng ghép rất là nhiều tờ rơi áp phích, pano áp phích khẩu hiệu tuyên truyền.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chị Thường đã rà soát các đối tượng sinh con một bề, chưa sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn để thường xuyên nhắc nhở, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bí quyết của chị là mưa dầm thấm sâu. Trước hết là chăm sóc sức khỏe, tạo dựng tình cảm cho đối tượng, tạo sự tin tưởng, rồi vận động sau. Đặc biệt, chị quan tâm đến các gia đình trẻ, những cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Cấp phát và hướng dẫn chị em cách sử dụng thuốc tránh thai đúng cách, vận động chị em đặt vòng sau khi sinh.
Cũng có một trường hợp chúng tôi đã vận động thành công. Một trường hợp ở tổ 11 có ý định sinh con thứ ba, cộng tác viên nắm bắt được và báo cáo lên. Và chúng tôi cũng đã giải thích rằng cái vấn đề sinh con thứ ba đó thì trước hết ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Đứa trẻ sinh ra thì phải đến bệnh viện, sau đó cái đứa trẻ lớn lên thì phải tham gia đi học, học ở nhà trường lại thêm người đi học, tham gia giao thông, rồi tất cả các thứ phát triển kinh tế nó đều ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Chứ không chỉ nếu như anh chị sinh ra cái đứa con đó mà chỉ nuôi trong nhà thì chỉ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của anh chị mà thôi, nhưng cháu còn tham gia tất cả mọi thứ cùng với xã hội. Nếu như đấy là một đứa trẻ bình thường mà có ích cho xã hội thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu lại đưa sinh ra một đứa trẻ mà lại tệ nạn xã hội thì đó lại mang đến cho xã hội một gánh nặng rất là nặng nề. Hoặc là trong quá trình sinh mang thai mà đứa con đó lại là khuyết tật, tàn tật chẳng hạn, không phát hiện ra sớm để chúng ta can thiệp kịp thời thì lại làm một gánh nặng rất là cho xã hội, cho địa phương. Đấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều những cái vấn đề mà ngoài kinh tế của gia đình ảnh hưởng thì gia đình nó còn bị ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề của xã hội nữa.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Kim Lan, cộng tác viên dân số tổ 11 phường Tân Thành cho biết, trước khi chị Thường làm cán bộ chuyên trách dân số phường, số chị em phụ nữ trong phường nói chung và chị em phụ nữ của tổ nói riêng rất ngại trong việc nói đến các biện pháp tránh thai. Nhưng từ khi chị Thường về làm công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên hoạt động chặt chẽ hơn và các chị em áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng nhiều.
Riêng về đồng chí Thường thì cán bộ chuyên trách ấy, phong trào sôi nổi hơn này, trẻ trung hơn, sôi nổi hơn, nhanh nhẹn, quan tâm đến cộng tác viên, hoặc là các đồng chí Thường là hay chủ động là nhờ vào các cái cuộc họp ở tổ nhân dân hay gì đấy để truyền thông một số những cái kế hoạch, những cái mà có thể chúng tôi nói thì không được như đồng chí Thường.
Những việc làm của chị đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành. Hiện toàn phường có trên 1.300 hộ gia đình, trong đó có trên 800 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đã có 700 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, 12 trường hợp triệt sản, 317 trường hợp đặt vòng, 150 trường hợp sử dụng bao cao su, 100 trường hợp sử dụng thuốc uống. Chị Tô Thị Tố Lan, Phó Ban Dân số Gia đình và Trẻ em phường Tân Thành, đánh giá cao việc làm của chị Thường.
Đối với đồng chí Thường thì chị cũng rất là nhanh nhẹn, chủ động trong công việc của mình được giao. Nên là đồng chí cũng có cái chủ động, cũng có báo cáo ghi về cái nội dung kế hoạch, cái chương trình làm việc của mình. Thì về cũng thực hiện theo cái kế hoạch.
Với những đóng góp của mình, chị Thường đã được Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng giấy khen vì có thành tích trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số, Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, cùng nhiều giấy khen của các cấp. Hy vọng rằng với sự tin tưởng của chính quyền và người dân, chị Thường sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai, toàn miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp. Thời tiết rét bất thường kéo dài, người cao tuổi và trẻ em rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn khuyến cáo của bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách phòng tránh bệnh cho người già và trẻ nhỏ trong đợt rét. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thời tiết lạnh, nhiệt độ tụt sâu thì người già và trẻ em thì tốt nhất là ở trong nhà giữ ấm, không nên ra ngoài đường. Nhất là vào buổi sáng lạnh và buổi tối, tiết lạnh, nhiệt độ sâu thì nên ở trong nhà có lò sưởi, quạt sưởi cho trẻ em và người già. Hoặc là hiện tại chúng ta ở thành phố có thể điều hòa nhiệt độ ấm, nhiệt độ giữ khoảng 20 độ C đến 25 độ C thì phù hợp với người già và trẻ em. Chúng ta cũng không nên dùng bếp than tổ ong trong nhà kín thì có thể ngộ độc khí CO rất nguy hiểm. Nên có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nóng và giữ ấm cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng để cho giúp cho trẻ vượt qua được cái giai đoạn thời tiết này. Khi trẻ em và người già có biểu hiện khó thở hoặc là ho nhiều, người già những bệnh tăng huyết áp thì có thể đau đầu hoặc là chóng mặt, có dấu hiệu đau tức ngực thì nên đến cơ sở y tế để khám.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin rét đậm rét hại. Hôm nay ngày 1 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trong tỉnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 13,2 độ C, Định Hóa 12,2 độ. Dự báo, bộ phận không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Các khu vực trong tỉnh từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 2 tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 8 đến 10 độ C. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác.
Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6, gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lộc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế giới di động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!